11. Xóm đồi náo nức. Sân nhà cô Ngân đã thật sự trở thành trung tâm điện tử của xóm đồi. Mở đầu có hai chiếc bông sen kéo theo hai chiếc thùng sắt có bánh cao su nối đuôi nhau bò theo lối mòn của sườn đồi. Xóm giếng vào xóm đồi. Chiếc xe bé nhỏ cục mịch nhưng tiếng máy nổ cực kỳ to. Bọn nhóc chúng tôi thích tiếng máy nổ to ấy bởi nó làm cái xóm nhỏ xưa vẫn im ắng nay rộn rã hẳn lên. Chúng tôi hò nhau chạy ra xóm đồi đón hai cậu bông sen vào làng. Tiếng reo, tiếng hò hát của lũ trẻ hòa tiếng máy nổ phành phạch tạo nên một không gian huyên náo mà vui tai. Hai cậu bông sen bé người mà khỏe đáo để. Bốn con bò mộng chưa chắc đã kéo nổi hai cái thùng sắt. Sau này được biết rõ tên gọi của loại thùng này là rơ móc. Chất đầy vật liệu leo đồi xuống dốc như không. Hai cậu bông sen dừng lại trước cửa nhà cô Ngân. Chú Chiến đại diện cho bà con xóm đồi đã đợi sẵn ở cổng. Bốn người lớn bóc từ thùng rơ móc xuống những đoạn sắt hình thước thợ có gắn những ống sứ trắng tựa như lõi cuộn chỉ, những đinh bù lon, đinh ốc hình lục lăng, vòng đai sắt và vô số đinh thuyền thân vuông mũi nhọn. Từ sau chuyến ấy, hai cậu bông sen ra vào xóm đồi như người nhà. Các cậu được đặc trách vận chuyển tiếp tế vật liệu từ xã xuống xóm đồi để lắp ráp cột điện. Lúc này đây, cả 6 xóm trong xã đều hình thành những trung tâm điện tử như thế. Và lẽ dĩ nhiên, thiếu nhi của cả 6 xóm đều háo hức trong cảnh huyên náo, vui tai chưa từng có trong xóm này. Cơ sở xóm đồi có 3 công nhân đường dây của huyện cử về ăn ở ngay trong xóm. Các chú trực tiếp chỉ dẫn và điều hành mọi công việc. Chú Chiến đã phân công cô Ngân và mẹ tôi lo việc cơm nước hàng ngày cho các chú. Những cây cột điện làm bằng cả một thân gỗ để mọc, liên tiếp mọc lên. Chỉ 10 hôm sau, từ trên vườn đồi cao nhìn xuống, tôi thấy xóm đồi, xóm giếng, xóm cầu, lô nhô vươn lên những cột điện lực lưỡng. Chúng là loại cây không lá, đính trên ngọn chùm, hoa sứ trắng tinh. Những cây hoa công nghiệp ấy tô điểm cho cảnh trí vườn đồi một vẻ đẹp mới mẻ, đầy hứa hẹn. Chẳng biết bố tôi đã ki cóp đủ tiền để mua một cái bơm tỏm chưa? Với tốc độ trồng cột nhanh như thế này, tôi e bố tôi chậm chân đấy. May mắn thay, khi tạt vào nhà cô Ngân, nỗi băn khoăn của tôi đã được tháo gỡ. Mẹ tôi đang thoăn thoắt thái thịt ở gian bếp khói Cô Ngân đang châm nước sôi vào phích. Cô bảo, mẹ Thông đặt tiếp cho tôi một ấm nước nữa nhé. Hôm nay ở nhà trên, các chú ấy họp bàn kế hoạch tổng công kích. Ít ngày nữa là đóng cầu giao, cả xã sẽ sáng choang lên. Vì vậy, ta phải nước nôi cơm cháo cho chu đáo. Tôi chiêu đãi họ cả một gói chè đại đồng loại một đấy. Mẹ tôi ngừng tay mở tròn mắt. Trông còn tanh bành thế mà nay mai đã có điện sáng choang rồi kia à. Cô Ngân khẽ gật đầu. Thế đấy, họ làm ăn theo kế hoạch công nghiệp hiện đại, chứ lại gặp chăng hay chớ như cô cháu mình. Mỗi người một việc, cứ là răm rắp. Thợ đào cứ đào, thợ lắp cứ lắp, thợ trồng cứ trồng. Trồng xong thì thợ đường dây đến. Họ có máy kéo dây, có máy căng dây, thì làm gì mà chẳng chóng xong. Chả như mình, có cái cuốc, cái bàn xới, cái sọt tre đâu. Mẹ tôi không ngờ cô Ngân lại am hiểu rành rọt công việc điện khí hóa thế. Tôi cứ ngẩn người ra mà nghe. Để chứng minh mình còn hiểu sâu hơn nữa tình hình điện khí hóa của toàn xã, cô bảo, tôi đã được xem cái bản đồ to bằng cái bàn của các chú ấy treo ở trên tường, chi tiết từng nóc nhà, bờ ruộng, mảnh vườn. Xóm giếng ta sẽ đặt một cái máy điện to lắm. Các chú bảo phải trồng thêm hai cột bê tông cốt sắt to như cột đình mới để được cái máy ấy. Thấy bảo đấy là máy biến thiên, biến báo gì đó. Tôi không nhớ đích xác, nhưng lại có giá trị chi phối điện cho cả xã. Mẹ tôi và tôi đều cố hình dung vẻ vĩ đại của cái máy biến thiên, biến báo, nhưng không có cơ sở nào để tưởng tượng được ra nó. Chẳng hiểu nghĩ thế nào, mẹ tôi chép miệng thẫn thờ buông ra một câu. Nguy quá, có điện đến nơi rồi. Cô Ngân ngạc nhiên. Sao có điện lại là nguy? Phải ăn mừng chứ. Mẹ tôi cười gượng. Dạ, điện về xóm thì nhà nào chẳng phải mổ gà ăn mừng ạ. Nhưng cháu thì lại lo cô ạ. Số là bố con thằng Thông ước ao. Lúc nào có điện thì lập tức đi tậu ngay một cái bơm nước. gọi tên là Tom, Tòm hay Tỏm gì đấy. Tên cái bơm nước nghe ngộ lắm. Có thể là tiếng Tây, tiếng Tàu hay tiếng Nhật cũng nên. Cái bơm ấy có sức mạnh cực kỳ. Nó phun nước thành cái vòi rồng lên cao những 90 mét. Thế mà cả nhà mới có được vài chục nghìn. Bán sớm con lợn đi thì tiếc nó đang hay ăn chấm lớn. Vậy chẳng biết tính sao, điện về đến nơi rồi. Tiếp tục thái thịt, mẹ cười bâng quơ. Bố thông nó thì đang hy vọng ở lứa vải đầu mùa sắp chín. Cháu trong thì sai quá và đẹp mắt lắm. Chỉ sợ rồi lại... Vừa nói đôi mắt mẹ vừa lúng liếng. Nhạt thết, chát xít, chua lòm, ma nó mua. Tôi lườm mẹ, thầm trách móc. Mẹ biết thế, tảng lờ như không. Cô Ngân động viên. Mẹ thông cả lo thế thôi. Các chú công nhân kỹ thuật vừa đến đây mấy ngày đã trầm trồ, khen cụm vải chịu chịt quả của các cháu đấy. Họ bảo đi làm điện nhiều xã ở vùng huyện ta, họ đã từng gặp nhiều mảnh vườn hồng xiêm, nhãn hưng yên, mận tam hoa và lác đác một số nơi có cả vải thiều nữa. Nhưng chưa có vườn nào đẹp tán, sai quả, rộ đều như vườn của bố thằng Thông đâu. Họ còn bảo các cụ làm vườn giỏi ở Bí Sơn đã tính rồi. Một mẫu đất trồng vải thiều thu lợi gấp 40 lần trồng lúa. Nhà cháu rồi giàu nhất làng cho mà xem. Mẹ tôi mừng đỏ cả mặt. Cô cứ nói, bây giờ thì muốn mua cái bơm tỏm tòm tôm mà một xu dính túi cũng chẳng có. Cô Ngân vỡ lẽ, ra mẹ tôi thấy có điện thì mừng, nhưng lại nói nguy là vì thế. Cô đon đã bảo, tưởng gì, lúc nào đi tậu bơm, cháu cứ sang cô, sang lúc nào, có lúc ấy, yên tâm chưa? Tôi xúc động vì thấy cô Ngân tốt bụng quá. Chẳng với riêng nhà tôi, cô tốt với tất cả mọi người trong xóm đồi này. Ông thằng Bình đã có lần kể rằng, năm 55, cô Ngân còn trẻ lắm, mới chừng 20, 22. Cô từ dưới xuôi, Thái Bình hay Nam Định không rõ, dắt díu ba đứa em nhỏ, hai trai một gái bỏ làng lên trú ngụ ở rìa xóm đồi. Bà con thấy bốn chị em tay trắng lên đây, mặt mày nhớn nhác như những người chạy loạn, có ý thương tình, muốn hỏi rõ cơn cớ. Cô chỉ ôm lấy ba em, khóc mà không nói. Đoán biết cô muốn giấu giếm một biến cố lớn đã làm gia đình cô xảy đàn tan nghé ở dưới quê, nên mọi người tránh không hỏi nữa. Bà con đóng góp, tre pheo, bắt gạo, nắm rau, giúp bốn chị em cô dựng tạm nơi ở mới. Cô đã cuốc đất trồng sắn, trồng dứa chắc chiêu nuôi dạy các em khôn lớn. Đứa em lớn nhất đã đi Đông Triều làm than. Đứa thứ hai có bằng trung cấp thủy lợi, đang xây dựng công trình sông Trới ở Hoành Bồ. Cô em út làm kế toán, theo chồng vào công tác ở Sài Gòn. Khi các em đã như bầy chim ra ràng, đủ lông đủ cánh bay đi bốn phương, thì cô Ngân đã không còn trẻ nữa. Với tuổi ngoài 40, cô hiếm thời cơ lấy chồng, sinh con. Đến bây giờ, cô đã gần 60. Cô thuộc lứa tuổi các cụ, các bà, nhưng dân xóm ở đây cứ theo tục lệ cũ xưng hô với cô theo đúng chức danh của người con gái chưa chồng. Các em đã đi hết, còn lại cô, một mình, một bóng. Có thể vì cảnh đơn chiếc buồn tẻ ấy nên cô gắn bó niềm vui, nỗi buồn của mình với tất cả các gia đình trong xóm. Có lần, được tin cô em út muốn rước cô vào sống chung với vợ chồng nó ở nơi thị thành gạo trắng nước trong. Cô Ngân đã tâm sự với mẹ tôi. Xóm đồi đã cưu mang cô lúc xa cơ, lỡ vận, nên cô không bỏ xóm đồi đi đâu cả. Cô sẽ sống trọn đời với bà con dân xóm. Nghĩ về cảnh cô như vậy, tôi mến phục cô lắm. Bây giờ nhà tôi gặp lúc khó khăn, cô đã sẵn sàng cho mượn tiền mua bơm nước để trồng cây. Thật quý hóa. Khi cô xách phích nước từ bếp lên nhà, lúc qua sân, tôi đã chạy theo cầm lấy quai phích. Cô để cháu đỡ một tay. Cô nhường phích nước cho tôi. Được đà, tôi chỉ đóng gốc cây khô trồng chất ở góc sân. Mai cháu sẽ sang nhổ bỏ ra, chẻ thành củi, xếp gọn vào bếp để cô đun dần. Cô Ngân bá vai tôi. Cháu có còn thời giờ đâu mà giúp cô. Sắp thi rồi, vườn vải cũng sắp chín, mà bố cháu thì ốm. Gánh vác ngần ấy việc đã quá cái sức cháu rồi, lại còn đòi giúp cô. Cô tưởng cháu còn bé như ngày xưa à? Cháu sắp có sức, bẻ gãy sừng trâu rồi còn gì? Cô Ngân cười. Ừ, chỉ 3 năm nữa, cháu đã 17 tuổi rồi. Thời gian qua nhanh thế. Mới ngày nào? Chẳng hiểu cô muốn nhớ đến ngày tôi ra đời hay nhớ đến một ngày xa lắc khi cô mới 20 xuân xanh.
12. Ngày hè bận rộn.
Hôm nay bọn tôi đi thi, tôi dậy rất sớm, ngó sang nhà thằng Bình, cái Hoa, đã thấy đỏ đèn cả. Bố mẹ tôi còn dậy sớm hơn. Bố ngồi uống nước chè xanh ở trước bàn thờ có mấy nén hương nghi ngút. Bố hẳn vừa khấn ông bà phù hộ cho thằng cháu nội gặp nhiều may mắn trong mấy ngày thi cử. Mẹ tôi ở dưới bếp, mẹ thổi nồi cơm nếp đổ lạc để tôi ăn cho chắc dạ. Thấy tôi đã áo quần tề chỉnh, bút giấy sắp xếp đầy đủ, bố mới gọi tôi lại gần. Con đi thi hôm nay cũng như người trồng cây chờ ngày hái quả. Chắc con cũng thấp thỏm chẳng kém gì bố đợi ngày vải thiều chín. Đêm qua con vào giường sớm, không biết có ngủ được không, hay là cứ thao thức như bố thì mệt người lắm đấy.
Dạ, đặt lưng xuống là con ngủ khì luôn bố ạ.
Bố nhìn thấy mắt con đây này, tỉnh như sáo.
Bố không nhìn đôi mắt tỉnh táo như sáo của tôi, bố đăm đăm nhìn ra khoảng trời đang rạng ở ngoài đồi. Nghe tiếng nói, bố biết con tỉnh như sáo rồi. Hôm nay nếu con được lên cấp 3 rồi vào đại học hoặc về nhà sản xuất thì ở trong tình huống nào con cũng phải chịu khó, kiên trì trước mọi việc. Không chịu khó thì làm gì cũng ngại, không kiên trì thì thấy khó là bỏ. Như thế thì suốt đời lông bông, chẳng làm nên cơm cháo gì. Tôi cúi đầu vân vê góc túi sách. Dù được đi học tiếp hay về nhà cày cuốc, lúc nào con cũng nhớ lời bố dặn, con không thích cái đứa lông bông.
Mẹ tôi đang vần cơm ở dưới bếp, nghe lẩm bẩm câu được câu chăng những lời bố con tôi trao đổi. Có thể thấy trái tai, mẹ không thể đừng được, nên phải lên tiếng phản đối ngay.
Này anh Thông, để cho con nó tập trung tư tưởng vào việc thi cử, anh lại cứ làm cho loãng đầu óc ra. Đã trồng vải, anh lại còn bàn với nó trồng bông, là nó ở phe tôi đấy.
Vừa loạch xoạch lục bát đĩa ở trong chạn, mẹ vừa tỏ lập trường cứng rắn của phe mẹ. Mẹ con tôi dứt khoát là phải ăn chắc mặc bền, không có phiêu diêu mạo hiểm như ông đâu. Bố tôi mỉm cười, vui vẻ nhận nỗi oan thị kính mà mẹ vừa gán cho. Bố cười xì chế giễu mẹ.
Ơ kìa cái cô Thông, nghe hơi nồi chỏ, nên chữ tác biến thành chữ tộ.
Cứ phát biểu linh tinh lang tàn, chẳng ra cái ngô nghe gì. Mẹ tất bật bê mâm bát lên, vừa đi vừa nói. Tôi ngô nghê khối ra đấy, nắng tốt dưa, mưa tốt cà. Tôi trồng cả cà lẫn dưa, mưa nắng tôi cóc lo. Thời tiết nào tôi cũng thu hoạch được một, chưa nói đến có năm thu hoạch được dưa lẫn cà. Tôi phì cười, mẹ khôn thế, tính toán cái gì cũng vơ vào mình cả. Mẹ vừa xới cơm nếp ra bát vừa lườm bố, nguýt tôi. Chứ mẹ lại khờ như bố thì cả nhà treo niêu. Bố con là phiêu diêu mạo hiểm nhất thế giới. Có tiếng chú Hoạt vắng ở ngoài sân. Xe cộ sẵn sàng rồi, đã lèo chỏng lên đường được chưa?
Mẹ tôi đon đã. Trời mới rạng, đi đâu mà vội. Chú vào uống chén nước nóng đã.
Chú Hoạt ngần ngừ bước vào. Thôi phiên phiến, nước nôi gì, muốn đi sớm để bọn chúng đỡ cập rập. Nói vậy, chú vẫn chậm chạp ngồi xuống ghế. Đèo chúng nó đến trường, đợi cho chúng nó nghe báo danh xong, ngồi vào bàn, là tớ tuốt luôn ra thị xã tha cái bơm tỏm về đây cho cậu. Tối nay đóng điện rồi, già trẻ lớn bé cả xã đã háo hức từ mấy hôm nay. Cứ là điện sáng choang, bơm tỏm phun nước vòi rồng cao 9 mét, tưng bừng quá ngày Tết.
Mẹ tôi ý tứ hỏi chú, vậy chú đã tạc sang cô Ngân chưa?
Chú khẽ gật đầu, nói một câu tối nghĩa.
Không gặp cô Ngân mà thằng em lại dám ăn to nói lớn thế này.
Thì ra hai người lớn cũng trí trá ra trò. Cả hai đã nhất trí với nhau không cho bố tôi biết việc vay mượn tiền mua bơm. Chú Hoạt thấy mẹ tôi đã hiểu, liền dè dà lảng sang chuyện khác.
Bọn nó thi xong, ông bà cho thằng Thông vi vu với tôi vài bữa, được không? Tôi đã viết thư cho bố con cậu Thắng từ 2 tháng trước, bảo chuẩn bị cho 200 cây vải tháp đem về vườn mình trồng chơi.
Mẹ hỏi, chú trồng chơi chứ không trồng thật à?
Trồng chơi mà tha về những 200 gốc.
Cả phần cậu Chiến nữa. Từ lúc lứa vải của các cậu ra hoa, vợ con mình và vợ con cậu Chiến, nó thúc ép dữ quá.
Họ tập hợp thành một phe, bắt hai tên tù binh ngoan cố, phải vác cuốc lên đồi, đào hố, đổ phân mất dăm ngày, rồi buộc mình phải viết thư cho bố con Thắng xin viện trợ khẩn cấp 200 gốc. Ngoái sang chỗ mẹ tôi, chú Hoạt thừa nhận, thì ra phụ nữ các bà có lắm miếng võ hiểm, tấn công, bao vây, cô lập và kinh nhất là hãm thành. Ngoan cố như bọn tôi, chỉ thích cây vàng, cây bạc, mà còn phải chào thua, chịu thích cây vải, cùng với các bà và bọn nhóc vậy. Bố tôi gật gù thích thú, vậy ra trong xóm này, phe tôi đã cực mạnh, chỉ có mẹ Thông nhà tôi vẫn một mình một phe riêng. Mọi thứ cây ăn quả đều bị mẹ nó chơi nhặt hết, chắc xích, chu lòm. Mẹ nó chỉ chăm chăm vào khoảng trồng sen, vì tháng nào cũng có thu hoạch, nào rau, nào đổ, nào lạc, nào chè. Gần đây lại thấy tha cả mấy cây thuốc nam bạc hà, ngưu tất, hương nhu nữa, mới táo tợn chứ. Mẹ tôi đặt bát cơm nếp trước mặt bố, ông phiêu diêu thì bà phải táo tợn chứ, không táo tợn thì lấy gì mà ăn để ông phiêu diêu. Mẹ nói có lý, bố ậm ờ rút lui. Riêng tôi thì rất sốt ruột, chưa thấy bố mẹ gật đầu nhận lời đề nghị cho tôi vi vu cùng chú Hoạt, tôi đành phải nói với bố mẹ, thi xong bố mẹ cho con theo chú Hoạt về Thanh Hà chứ, con muốn học cách ghép cây tháp cành của anh Bưởi, để sau này còn biết đường sản xuất cây giống cho cả xóm cả làng chứ. Bố tôi âu yếm gật đầu. Mẹ bảo tôi, được, mẹ đồng ý, rồi con sẽ như anh Bưởi, thành chuyên gia chiết ghép râu ông nọ cắm cằm bà kia của xã mình đấy. Tôi vừa mừng vừa chịu mẹ có biệt tài chập tức. Hết giờ thi toán buổi sáng, chú Hoạt đã đợi chúng tôi ở cổng trường. Vì đường xa không đủ thời giờ về nhà ăn cơm, uống, nghỉ ngơi, chú dẫn ba đứa ra hàng cơm bình dân cho chúng tôi ăn trưa, rồi nghỉ luôn ở gần trường. Cứ như chú nói thì hôm nay chú chơi đẹp. Bữa cơm bình dân không có giò, nang, ninh, mọc, 10 cốc rượu tâm như của các nhà quyền quý, nhưng có đủ đậu phụ, riêu cua, dưa chua, cá rán, 4 món ăn hạp khẩu vị của giới bình dân. Bữa ăn ngon tuyệt, đứa nào cũng cười toe toét, thỏa thuê. Duy chỉ có chú Hoạt hôm nay gượng gạo thế nào ấy. Có lúc chú đản trí, trò chuyện rời rạc làm tôi cục hứng. Đến sẩm tối về nhà, tôi thấy cô Ngân đang cài then chuồng gà ở sân nhà tôi. Trên võng thằng em tôi đang nhắm nghiền mắt, khóc nhè, đòi mẹ bế. Trong nhà không có ai, chắc bố tôi đang mải mê làm nốt phần việc ở ngoài đồi. Mẹ tôi đang phục dịch nước nôi cho lễ nghiệm thu đóng điện ở trên xã. Nhưng không phải. Cô Ngân thấy tôi xách túi đứng ngơ ngác giữa sân, liền òa khóc. Thông ơi, mẹ cháu đưa bố đi viện rồi. Các cháu và chú Hoạt vừa nổ máy đến trường, thì bố cháu bị ngất. May có xe ô tô của huyện về kiểm tra lưới điện, nên bố cháu được chở lên bệnh viện huyện ngay. Mẹ cháu đi theo, chưa kịp ăn uống gì. Lúc chú Hoạt mua bơm về, biết chuyện, phóng xe đuổi theo luôn. Nhưng đến bệnh viện huyện không gặp. Họ đã lấy xe cấp cứu đưa cả bố lẫn mẹ cháu lên bệnh viện quân đội ở thị xã rồi. Chú Hoạt đành chịu, về không, vì còn lo việc ăn uống, nghỉ ngơi của các cháu ở trường thi. Đến giờ vẫn chưa có tin gì mới của bố mẹ cháu. Tôi lặng người, thần kinh tê liệt cả, không khóc được, không nói được, mà cũng không ăn được. Tôi đờ đẫn nhìn mặt bàn, chén nước bố đang uống dở vẫn còn đấy, đĩa cơm nếp lạc đã được xới ra thành miếng, còn đặt bên cạnh đĩa muối vừng. Mấy đôi đũa vẫn lăn lóc trên mâm, mâm chưa kịp dọn, vậy bố tôi bị ngất trong khi đang ăn. Vậy thì giờ ấy cả bố lẫn mẹ chưa ai lên đồi tưới nước cho cây, mà suốt ngày nay trời oi và nắng, lũ phải thiều trên đồi chắc là khát nước lắm. Việc tưới nước cho cây là việc tôi phải làm ngay, không thể nấn ná được. Tôi vội vã vào bếp lấy quan, thùng, đầu óc vẫn ngổn ngang trăm thứ việc cần cán đáng khi bố mẹ vắng nhà. Cũng may mà tôi có cô Ngân sang đây để bồng bế dỗ dành thằng em bé, cáu gắt như mắm tôm. Cô lại còn băm rau cho lợn, vải sắn khô cho gà, quấy bột cho em. Nếu không thì tôi chết dở không thể dồn sức cho lũ vải thiều sắp chín. Cả xóm đang háo hức tề tựu ở trung tâm điện tử bên nhà cô Ngân. Chỉ có mình tôi, lúc này cực chẳng đã, phải gồng nước cho cây. Suốt một ngày nắng nóng, lũ vải thiều mệt nhoài đang lặng lẽ, rủ lá, đón bóng đêm mát mẻ. Cả cụm cây trải rộng giữa lòng chảo theo hình nanh xấu. cứ cách 9 mét một cây, xếp thành hàng so le nhau, ngay ngắn như lũ học sinh tập thể dục đồng diễn ở hội khỏe phụ đổng ngày nọ. Chúng lô nhô tán lá xanh được tỉa xén công phu thành hình bán cầu. Vì vậy, chúng giống hệt nhau về hình dáng, như những đứa con cùng một mẹ, như những học sinh cùng một trường, đang chung một động tác đồng diễn đều tăm tắp. Dưới trời quang đãng, mát rượi, tôi vẫn nhìn rõ vô vàng trái vải căng tròn, màu vàng chanh, đang chen chúc nhau, níu kéo đầu cành trĩu xuống. Giữa lúc ấy, tiếng trống ếch đổ dồn, tiếng reo của trẻ con và người lớn vang lên ở xóm đồi. Cả xóm bừng lên trong ánh sáng điện. Tôi đứng trong vườn vải, dưới vòm trời lồng lộng, nhìn từng cụm đèn của sáu xóm lấp lánh, như các vì sao từ trên cao xà xuống mở hội. Chỉ tiếc cho bố mẹ tôi, bao năm chờ đợi, giây phút này lại không có ở nhà để ngây ngất nhìn xóm đồi bừng sáng.
13. Cậu chủ sau mùa thi.
Sau hôm đi thi về, tôi đã cầm chắc là mình trượt vỏ chuối. Thực ra thì tôi học đuối ngay từ đầu năm, chứ không phải vì bố tôi đi nằm viện mà tôi không làm bài được. Thôi đành, sức không theo học được lên cấp 3, vào đại học thì phải chịu. Bác sĩ, kỹ sư là điều ai cũng đang cố gắng phấn đấu. Nhưng nếu đuối sức, không vươn lên được, thì tôi phải phấn đấu theo sức của tôi. Không làm thầy thì phải cố gắng làm một người thợ giỏi. Hướng ấy trong tầm tay. Tôi không thể cố đấm ăn xôi hay mơ tưởng dông dài để suốt đời là kẻ lông bông được. Tôi phải là người làm vườn có kinh nghiệm, có kiến thức như ông Mitsurin ở bên Nga, ông Lý Xói Sáng ở huyện nhà vậy. Sớm nay, tôi quan sát cái bơm tỏm nhà chú Hoạt đã tha về để ở hiên nhà. Mới chỉ dám quan sát thôi, chưa dám sờ mó gì đến dây rợ, da thịt cái bơm cả. Chú Hoạt đã dặn kỹ, đợi chú đi khuân vải giống ở Thanh Hà về, chú hướng dẫn cách vận hành, bảo dưỡng xong mới được chạy thử. Lúc này đây, thằng Bình con chú là khoái nhất. Bài vở thi cử, nó làm trơn tru, đổ là cái chắc. Đã thế, nó lại được thay tôi vi vu cùng bố xuống Thanh Hà, áp tải cây về xóm đồi. Nó sẽ được thăm cây vải tổ, đã sống hơn 100 tuổi, mà vẫn cho quả như còn tuổi thanh xuân. Nó có thể học anh Bưởi cách chiết ghép để về xóm đồi thực hiện cái kỹ thuật tinh xảo mà mẹ tôi phán là râu ông nọ cắm cằm bà kia. Nói thế thôi, tôi đã đi guốc vào bụng thằng Bình rồi. Nó vẫn mê cái giọng ca vàng và kẹo bim bim xanh đỏ ở thị xã lắm. Nó sẽ chẳng chăm chú vào việc chiết ghép đâu. Đành rằng nó đã cùng phe với mẹ ốp chú Chiến và bố nó lên đồi đào hố trồng vải. Chú Chiến gật đầu, bố mẹ đi vắng cả, cháu Thông lớn nhất nhà. Không nó thì còn ai là cậu chủ vườn vải nữa. Nói rồi, chú giới thiệu người khách với tôi. Đây là chú Bằng ở văn phòng công ty đường dây Hà Bắc ta. Chú muốn đến mua vải của cháu để mang vào làm quà cho anh em ta đang làm điện ở công trình Thác Mơ trong Nam. Quả vải thiều mang vào trong ấy cũng quý như vả xoài Tượng, xoài Nha Trang mang ra ngoài Bắc này. Tôi nhanh nhẩu thưa, hai chú ạ, à, vải nhà cháu chưa chín đâu. Khi còn ở nhà, bố cháu dự đoán khoảng 7-8 ngày nữa mới có thể hái được. Chú Bằng gật đầu, chú hiểu, chú hiểu, chú phải đến từ bây giờ là vừa. Con buôn họ còn đến sớm hơn, họ đặt mua cả vườn từ lúc quả vải mới bằng hòn bi. Vậy bố cháu dặn bán chát ra sao đây? Tôi lúng túng chưa biết trả lời sao. Bố tôi chưa từng dặn cách bán chát. Tôi từ bé cũng chẳng đứng ra mua bán gì, trừ mua kẹo. Chú Chiến biết thế vỗ vai tôi. Yên trí lớn, chú sẽ làm trung gian nghiêm chỉnh cho cả hai bên. Chú đã khảo giá kỹ rồi, bán tại gốc 4.000 đồng một cân cháu ạ. À. Tôi mừng lắm, chẳng biết nói gì, ừ ào trong miệng. Chú Bằng nói, nhà cháu chưa bán vải lần nào, mà chú thì cũng mới đi mua vải lần này là lần thứ hai. Vậy, tính cân trả tiền là hay nhất. Con buôn ý à, họ dốc tổ lắm. Cứ nhát trong cây vải là họ ước tính được sản lượng là bao nhiêu cân ngay. Họ sành sỏi như các chú lái lợn, cứ ngó vào chuồng là đoán rất sát trọng lượng chú ỉn. Thậm chí còn phân tích được tỷ lệ khấu hao giữa cân hơi, cân móc hàm, nạc, mỡ, lòng, thủ, sườn, móng, giò nữa. Còn chú cháu ta đều là người mua bán nghiệp dư, cứ cân lên là chắc nhất. Nhưng mà cháu không có cân. Chú Chiến bảo, mùa sau ta phải sắm lấy cái cân. Bây giờ chú sẽ mượn tạm cho cháu cái cân treo của cô thủ kho trung tâm điện tử. Cháu lại không có sọt nữa. Việc ấy để chú lo. Chú đã khoán cho ông thằng Bình làm mỗi sọt 1.500, cả công lẫn tre. Ông bảo bao nhiêu sọt cũng có ngay.
Tôi tạm yên tâm về cân và sọt. Nhưng nhớ ra, nhớ ra tôi đành phải nói thẳng nỗi băn khoăn của mình để hai chú rõ. Nhỡ đến lúc phải chín rồi mà chú không đến lấy nữa thì sao? Chú Chiến vỗ vào lưng chú Bằng. Thằng Ranh, lấu cá chưa? Để ăn chắc, nó muốn chú ký hợp đồng đấy. Chú Bằng nhanh nhảu gỡ quai xà cột ra khỏi vai, bước tới cạnh bàn. Tưởng gì, cháu lo thế là đúng. Chú cần mua 1 tấn với giá là 4 triệu. Vậy chú ứng trước cho cháu 2 triệu, yên tâm chưa? Vừa nói, chú vừa rút mấy sắp tiền mới quan đặt lên bàn. Tôi phát hốt người lên. Cha mẹ ơi, mới tí tuổi đầu tôi đã thay cha mẹ bàn chuyện tấn và triệu với người lớn rồi. Tôi hoảng hốt xua tay. Cháu không dám hứa bán 1 tấn nên không dám nhận trước của chú tiền triệu đâu. Cháu muốn tiền trao cháu múc, được cân nào chú đưa tiền cân ấy, mới khỏi nhầm lẫn chú ạ. Chú Bằng vẫn cứ đẩy tiền về phía tôi. Tôi e dè nhìn sắp tiền 5.000 đồng màu xanh biếc, không thể tưởng được nó lại là của nhà mình. Thấy tôi ngần ngại, chú Bằng giải thích. Cháu sợ không đủ vải giao cho chú chứ gì. Đừng sợ, năm ngoái chú đã mua nên có đôi chút kinh nghiệm. Cứ mỗi cây như của nhà cháu hiện nay thì cân được trên dưới 2 tạ quả đấy. Vậy thì tính già lắm, chỉ 6 hoặc 7 cây là đủ 1 tấn. Nhà cháu có những 20 cây cơ mà. Cầm lấy tiền đi, bố cháu đang ốm, cần tiền lắm đấy. Lúc đó tôi mới ngoái gọi cô Ngân đang quấy bột cho thằng Cúng ở dưới bếp. Cô Ngân ơi, nhanh lê tay lên rồi đếm hộ cháu tiền, những 2 triệu cơ. Cô cố đếm đến chiều cho xong nhé. Khi cầm tờ giấy biên nhận đã in sẵn, có chữ ký của tôi, chú Bằng hỏi. Cháu là Thông, sao lại ký là Lực? Dạ, Lực là bố cháu. Cả làng này ai cũng biết Lực là bố thằng Thông. Thông là con bố Lực ạ. Cả hai chú đều à lên 1 tiếng khoái trá. Chú Chiến cười ha hả bảo tôi, chưa thấy ông chủ nhỏ nào căn cơ cặn kẽ như thằng Thông nhà này. Nó rách trời rơi xuống thì phải. Khi trái vải màu vàng nhạt ẩn một màu hồng từ phía núm là lúc vải bắt đầu chín. Mấy ngày sau, màu hồng ấy cứ tía dần lên, lan nhanh xuống thân hình trái trứng. Vải đang chín rộ. Lúc đầy đây, nhà tôi luôn có khách thập phương ra vào. Giống như 3 tháng trước, lúc vải nở hoa, ông bướm từ đâu đến dập dìu mở hội ở lòng chảo xanh, thì lúc này đây, khi vải chín rộ, nhà tôi tấp nập khách ra vào, đông vui như thế. Họ bảo nhau, vườn vải nào ngon thì có ở thâm sơn cùng cốc họ cũng biết đường tìm đến. Dân buôn vốn chẳng quản ngại lên thác xuống ghềnh. Các tổ yến ở vách núi cao dựng đứng, con trai mang ngọc nằm sâu ở đáy biển, cây nấm hương núp mình trong rừng rậm, họ còn moi ra được, thì vườn vải của 4 con nhà Thông lồ lộ khoe quả ở lòng chảo xanh, nhìn xa vài cây số cũng thấy. Tiếc rằng bố mẹ tôi không ở nhà lúc này. Ngày còn nằm ở bệnh viện huyện, chỉ nghe tin vải ra hoa, bố đã khỏe hẳn người ra, như vừa được tiêm 1 tá B đuôi, loại sinh tố B12 hiếm có lúc này. Nếu bố ở nhà, nhìn vườn quả chín và cái bơm tỏm nằm đợi sẵn ở ngoài hiên, thì chắc chắn bố phải khỏe người lên gấp bội. Mẹ tôi mà đang ở nhà, nhìn cô Ngân đếm tiền là lát cả mắt. Cô đếm nghệ lắm, nhanh thoăn thoắt. Mẹ tôi thì xưa nay chưa quen với tiền triệu. Đếm 100 tờ thì lại dôi ra những 103. Đếm 50 tờ thì chỉ thấy có 48. Có thể cái tính lớp bóp của mẹ không thích hợp với việc đếm tiền chăng? Bởi vì thế nào? Vừa đếm được 90 tờ tiền bán vải, mẹ sẽ lại kháo không ngờ nhạt thết, chát xít, chua lòm thế mà đẻ ra tiền triệu. Vừa đếm tiền vừa chọc tức người làm ra tiền. Thì có đếm đến năm 2000 cũng vẫn cứ nhầm lẫn.
Ước mơ của bố Lực.
Sáng sớm hôm nay, tôi và chú Chiến lên đồi thật sớm. Mấy bữa rồi giao vải đã xong. Thực ra thì có bao nhiêu cây, bán cũng hết veo ngay tại gốc. chẳng phải thồ ra chợ như sắn và đổ. Tôi phải dành lại nguyên một cây để biếu bà con xóm đồi, các chú thợ điện và các nhân viên y tế bệnh viện đang chăm sóc bố tôi. Tôi và chú Chiến đã đưa số quả ấy xếp gọn ở hiên nhà. Cô Ngân và cái hoa giúp tôi buộc thành từng túm lớn. Giữa lúc ấy thì có hai người khách lạ dắt chiếc xe đạp thồ bước vào sân. Một cô trạc tuổi mẹ tôi, một thằng chíp bắn nhắn như tôi. Cô ấy nâng vành nón, ngó nghiêng. Bác gì ơi, nhà có vải vừa hái, bán bao nhiêu? Để cho mẹ con em một ít nào. Cô Ngân nói vọng ra, mấy chục cây, bán hết từ hôm qua rồi chị ạ. Còn lại số này dành làm quà biếu. Cô ấy gỡ quai, cầm vành nón quạt nhẹ trước ngực thốt lên. Hết thật rồi ư, bác. Mẹ con em lặn lội từ chủ vào đây. Thế mà vẫn chậm, phải lẻo đẻo về không? Khổ ơi là khổ. Nghe tiếng than não ruột, tôi hối hả từ góc dâu tây đầu nhà chạy vào. Tôi thấy hai mẹ con đều có dáng uể oải, thất vọng. Cả hai đều đi đất, mồ hôi ướt đẫm bả vai. Cô ấy đánh rẽ, dảnh tóc mai bết mồ hôi sang một bên má ửng đỏ. Ngẩn ngơ, nhìn những chùm vải xếp ở hiên. Thằng con cô, không nón mũ, cứ để đầu dại nắng, tóc xém vàng như rau ngô. Nó cũng chăm chăm nhìn đống quả vải. Nhận thấy vẻ ái ngại của tôi, cô nằn nì cầu cứu. Cháu nói với bác, để cho cô một ít đi. Cô chẳng có tiền mua nhiều đâu. Vả, sức vóc của mẹ con cô cũng chẳng thô được nhiều. Tôi nhìn cô Ngân thầm xin ý kiến. Cô bảo, cô đã buộc từng túm đâu vào đấy. Bà con xóm đồi, 5 túm. Các chú thợ điện, 3 túm. Còn lại những ngân này, cô chỉ đắm vải rời còn chen chút giữa cành và lá ở hiên. Ta bán cho mẹ con chị ấy đám này, kẻo để họ về không cũng tội. Hai mẹ con tươi tỉnh hẳn lên. Em vốn ít, lực mỏng, cũng chỉ mua được ngần ấy, lấy công làm lãi thôi, kiếm ăn cho qua ngày, chứ có buôn to bán lớn gì. Vậy là bao nhiêu tiền một cân ạ? Nhìn cảnh nháo nhác của hai mẹ con, tôi chạnh lòng, nói hạ đi 500 đồng. 3.500 một cân cô ạ. Cô ấy nín lặng, nhận ra giá ấy quá hời, lần mép túi áo ở phía trong tà áo. Lẩm nhẩm tính, vậy ra 50 cân, vị chi là 175. Cô yên tâm, dõng dạc nói, cháu xếp cho cô 50 cân, vừa đủ tiền, vừa đủ sức thồ của đàn bà, con trẻ. Cô Ngân đứng xem mặt cân, người mẹ xếp vải lên cân. Cậu con tóc râu ngô sửa soạn tay ngay cho chiếc xe thồ. Tôi đến bên cạnh nó, vừa giúp nó buộc thừng, vừa hỏi chuyện. Nghỉ hè rồi, cậu mới tranh thủ đi, đỡ mẹ phải không? Tớ bỏ học lâu rồi, từ đầu lớp 5 cơ. Sao cậu bỏ học sớm thế? Tớ đã lưu bang 2 năm. Bố tớ bảo đầu tớ chỉ toàn đất thô, nên có cố học cũng chẳng vào thêm được chữ nào. Tớ tự ái, bỏ luôn. Bố chê có một tí mà cậu đã tự ái bỏ học ư? Thế thì mới ngu lâu, bây giờ hối thì đã muộn. Nói xong nó khịt mũi, giơ cùi tay quệt dòng mồ hôi đang chảy từ thái dương xuống cằm. Nếu tớ chịu học thì bố tớ thừa sức nuôi, sướng là cái chắc. Nhưng bố tớ bây giờ không ở với mẹ con tớ nữa. Thế bố cậu bỏ hai mẹ con đi đâu? Nó lấm lét nhìn mẹ, thấy mẹ đang mãi xem mặt cân. Nó nói nhỏ, bố tớ đi tù rồi, 6 tháng nữa mới ra cơ. Mẹ con tớ ở nhà tính từng ngày, từng tuần, khổ tâm lắm. Nó đã buộc xong tay ngay, ngồi sát vào tôi, kể lể. Kiếm ăn thật không dễ, làm cái thân cửu vạn như bố tớ. Tốt tiền đấy, nhưng rất khổ. Mới đầu, phải cõng từng kiện hàng trên lưng, leo dốc, trèo đồi ở mãi Đồng Đăng. Sau vay mượn được tiền mua xe máy, có đỡ vất vả hơn, nhưng cứ dãi dầu mưa nắng, cơm hàng cháo chợ. Vậy mà vẫn không xong. Cụ ấy đã tham tiền, chở một, ăn bốn, hà món Hàn Quốc cấm lên biên giới. Các chú công an bắt được, khám xe thì thấy toàn là loại dây cáp tải điện quý giá như vàng, bị chặt vụn ra đem bán theo giá phế liệu. Tội tùng xẻo cũng còn nhẹ, thằng trùm sò đã bị tù một gông. Còn bố tớ may quá, chỉ là cái anh đầu chày đít thớt, chỉ phải lãnh cái án 6 tháng tù giam. Thế là hồng phúc cho cả nhà tớ rồi.
Nghe đến đây tôi giật mình ngờ ngợ.
Vậy bố cậu có quen lão Quảng Vồ không?
Mặt cậu ta sáng lên vẻ tự hào.
Quảng là tên của bố tớ.
Cậu biết bố tớ sao?
Tôi cắn môi, khó tìm được câu trả lời rành mạch. Hình như tớ có gặp bố cậu một lần.
Tôi nghĩ tới tạng người to cao lù lù như một con gấu bẻ quặt tay chú Hoạt ra sau lưng. Tôi nghĩ đến lời đe dọa khủng khiếp, móc mắt, bẻ răng, lột da nhồi trấu của lão Quảng. Đối với tôi, thì ra để giành giật cái ăn cho vợ con, một ông bố, một người chồng bình thường phải trở nên hung hãn, dữ dằn như vậy sao? Nếu đúng thế thì lão Quảng thật đáng thương nhiều hơn đáng trách. Tôi không thể nói khác tình cảm thật của mình.
Nghe cậu nói, tớ thấy thương bố cậu lắm.
Cậu bé bặm môi, lúng búng trong miệng. Tớ là con, tớ càng thương bố tớ hơn. Tớ nhớ cái hồi tớ sốt nóng rất kịch liệt, bố tớ nằm bên cạnh, phải cầm quạt nang phe phẩy cho tớ luôn tay. Có thể là suốt đêm bố tớ không ngủ, không nghỉ. Cứ tỉnh lại, mở mắt nhìn là vẫn thấy tay bố quạt miệt mài. Thế đấy, bàn tay bố sao mà dịu dàng.
Tôi nghĩ đến bàn tay lão Quảng, có những ngón tay chuối mắng, nhón lấy hộp hạt dẻ bé xíu đưa lên miệng, để quên cái đói trong cái dạ dày của một con voi. Đúng là bàn tay cứng như thép nguội ấy. Không phải là không có lúc dịu dàng, nhẹ nhõm, như tay của một người bố hiền lành và tay của một đứa trẻ háu ăn. Khi hai mẹ con ráng sức đẩy chiếc xe thồ chở hai sọt vải ra khỏi sân, tôi chợt nhớ ra một việc cần làm. Tôi cầm một túm vải lớn chạy theo xe.
Này cậu!
Tôi đặt túm vải lên một bên sọt.
Tớ gửi biếu bố cậu đấy.
Mà này! Tôi móc túi lấy ra tờ giấy 2000 nhét vào túi thằng bạn bất hạnh. Tớ gửi trả lại bố cậu 2000. Cậu bảo lại với bố là số hạt dẻ bố ăn hôm ấy, thằng bé ở xóm đồi nó chiêu đãi.
Chiếc Simpson sòng sọc rẽ quặt vào nhà tôi. Chú Hoạt vẫn để xe nổ máy, cất tiếng gọi.
Thông, chú vừa ở bệnh viện về. Mẹ bảo cháu thu xếp việc nhà, lên xe ngay, chú đèo cháu đi thăm bố.
Tôi thoáng nhận thấy nét mặt căng thẳng của chú, nên lo lắng hỏi.
Đi ngay lập tức hả chú? Mẹ cháu có dặn gì thêm không?
Chú Hoạt kéo quai mũ xuống cằm.
Không, mẹ chỉ bảo có thế, lên xe đi.
Tôi cởi trần, đi đất, mặc quần đùi. Tôi tức tốc ra vải nước rửa tay chân, mặc quần áo.
Cô Ngân đã kịp thời xếp 5 túm vải vào làn tre đưa cho tôi. Chỉ dăm phút sau, hai chú cháu đã lên đường.
Chiếc Simpson rú ga, lồng lên lao vùng vụt.
Mẹ thấy tôi xách làn vải xuất hiện ở cửa buồng, liền khóc òa lên.
Thông, Thông ơi, bố, bố.
Ba y bác sĩ đang cúi đầu quanh giường bố tôi giơ tay làm hiệu, yên lặng. Mẹ tôi ghìm tiếng khóc lại nhưng vẫn cứ nức nở.
Sao bây giờ con mới đến hử Thông? Mấy ngày tỉnh táo, bố chỉ ngóng con, bây giờ thì lại mê man rồi.
Mẹ tôi ứa nước mắt. Con muốn lên lắm, nhưng vải chín rộ, không ở nhà giải quyết thì hỏng hết mẹ ạ.
Sớm nay, bán xong, thì vừa lúc chú Hoạt về đón, con đi ngay.
Vừa lúc đó, các bác sĩ rời khỏi giường bố nằm. Một người đưa tay vẫy mẹ con tôi lại, ôm chầm lấy bố.
Tôi sụt sùi nói.
Bố ơi, con là Thông đây, vải nhà ta chín rồi bố ạ.
Mắt bố tôi đang nhắm nghiền, từ từ hé mở. Tôi cầm túm vải giơ lên trước mắt bố.
Đôi mắt bố vẫn đăm đăm nhìn thẳng lên trần nhà, không lộ một cảm xúc nào. Hình như bố chưa nghe lời tôi gọi, chưa nhìn thấy túm vải tôi lúc lắc trước mặt.
Tôi nói to hơn.
Vải nhà ta chín rồi bố ạ, ngọt và thơm ngon lắm. Bố nếm thử một quả xem.
Mẹ tôi nhanh chóng bóc một quả, tỉa lấy cùi đưa cho tôi. Tôi đặt miếng cùi mọng nước lên miệng bố.
Đôi môi bố đã cứng đờ, nước vải ngọt tràn xuống mép thành dòng, thấm xuống áo gối.
Tôi hoảng hốt kêu lên.
Bố ơi, bố đừng chết. Nhà ta có điện rồi, có bơm rồi.
Có cả tiền triệu nữa.
Bố có nghe tiếng con nói không?
Bố tôi khẽ thở hắt ra và nhắm mắt lại.
Bố tôi đã qua đời. Bố lặng lẽ ra đi, hãn nhiên như chiếc lá vàng về cội, sau khi đã dành cả cuộc đời mình nuôi dưỡng những mầm xanh đang nhú ở đầu cành. Bố không trăn trối với tôi một lời, dù chỉ là lời vĩnh biệt. Tuy vậy, tôi đã hiểu, lúc sinh thời, bố đã vững tin rằng tôi sẽ là người thay thế bố, thực hiện tiếp ước mơ, đánh thức dãy đồi đã ngàn đời yên ngủ trên mảnh đất quê hương, trỗi dậy thành vườn cây trái xum xuê, để những xóm đồi trở nên trù phú,